câm điếc. Cha Lê Quang Uy, giọng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, tôi xin khoe với anh chị em là có mấy lần tôi được gọi đi để dâng thánh lễ cho những người bị câm và điếc. Thánh lễ mà làm cho người điếc với câm nó dài 3 tiếng đồng hồ, gấp 3 lần một thánh lễ bình thường. Lý do là trước khi vào lễ, một tiếng trước khi bắt đầu, thì một chị nữ tu, một chị tông đồ giáo dân phải dành một tiếng đồng hồ để dạy cho tôi biết những cái ngôn ngữ dành cho người điếc và người câm, những câu căn bản. Những câu căn bản chứ không dạy hết được đâu. Dạy hết 6 tháng chưa chắc đã làm được hết. Mất một tiếng đồng hồ để dạy những câu căn bản, ví dụ như là Chúa ở cùng anh chị em á, thì Chúa ở cùng anh chị em. Thành ra nếu mà đến với người đó thì thay vì như cộng đoàn chúng ta, tôi nói Chúa cùng anh chị em đáp lại là xong. Đằng này mình sẽ là Chúa là chỉ đến trời, ở là hai cái như thế này chập lại với nhau gọi là ở. Cùng anh thì có râu, chị là đeo bông tai, em thì đứng thấp thấp hơn mình. Chúa ở cùng anh chị em. Tập mãi câu đó rồi những câu khác nữa, những cái câu căn bản, ví dụ như là Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha, hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Những cái câu như vậy tập mất một tiếng đồng hồ. Xong rồi bắt đầu vào thánh lễ, thì thánh lễ người ta một tiếng, thánh lễ này phải hai tiếng. Lý do bởi vì có những câu mình vừa đọc một câu bằng tiếng như thế này, các em nó nhìn vào miệng của mình, mở to mắt nó nhìn để nó có thể đoán được 30% câu mình nói dựa trên cái môi. Sau đó em nó không nhìn mình nữa, nó quay sang cô giáo. Cô giáo ngời đứng ở bên cạnh tôi, đứng trên cái ghế, và cô bắt đầu múa lại ngôn ngữ của người câm điếc. Rồi tôi giảng như thế nào, cô múa lại như vậy. Rồi các em nó lại quay sang tôi lại giảng tiếp một câu. Nên một bài giảng như thế này, tôi giảng ở đây 20 phút, thì với một thánh lễ như thế phải mất 40 phút. Vì thế cái gì nó cũng nhân đôi. Lễ xong va vã cả mồ hôi. Nhưng mà có hai điểm mà trong thánh lễ tôi hết sức cảm động. Thứ nhất, đó là phần kinh lạy cha. Đến cần kinh lạy cha thì tôi đã chuẩn bị nói với các em trước, lát nữa chúng ta sẽ đọc kinh lạy cha bằng ngôn ngữ của người câm điếc. Tức là tất cả các em đã làm động tác hoàn toàn, miệng nó cố gắng phát âm. Anh chị em nghe lúc đầu nó hơi buồn cười, nhưng mà được khoảng nửa kinh thôi, nửa phần kinh lạy cha thì tôi khóc. Là bởi vì chúng mình đó, là người chẳng có câm chẳng có điếc, nhưng mà ta đọc kinh lạy cha giống như người vô hồn, giống như cái người đọc cho nó xong, giống như mấy đứa bé mà nó trả bài với cô giáo đó. Cô giáo dạy thế nào xong nó trả bài, trả xong là coi như huề vốn. Cô giáo cho nó cái gì nó trả lại cô giáo, ra quên hết. Ta đọc kinh nhiều khi như một cái thói quen. Trong khi đó các em nó đọc kinh lạy cha bằng toàn thân, bằng tất cả mọi quan năng, tay nó thì múa, miệng nó thì cố gắng, còn phát âm được tí nào thì cố gắng. Mình nghe ra được kinh lạy cha. Hôm nay thì anh chị em cười, chứ hôm đó nếu có thật người câm điếc ở đây, anh chị em chỉ có khóc thôi, không cười được nữa đâu. Đó là một chi tiết. Đến cuối thánh lễ, tôi say mê quá, tôi xúc cảm quá, tôi quên mất các em nó là câm điếc. Tôi mới nói với các em, nói với cả một cái cộng đoàn như vậy, các em ơi, để kết thúc thánh lễ chúng ta hướng về Đức Mẹ, chúng ta hát một bài Đức Mẹ nhá. Nói xong mình mới giật mình, trời ơi câm mày bảo nó hát. Đó là một lời xúc phạm. Nhưng mà các em nó trố mắt nó nhìn tôi, xong nó nhìn sang cô giáo. Cô giáo múa tay, Bé nó nói, tức là nó đồng ý. Và tôi ngạc nhiên, tôi chờ đợi xem các em sẽ hát bài gì. Không ngờ các em hát một cái bài tôi nghe không hiểu là gì cả. Bởi vì các em cũng phát âm bằng hết sức của nó. Anh chị em nghe thử xem anh chị em có đoán nó là bài gì. Tôi nghe cũng hết nửa bài mới hiểu. Bài gì anh chị em? Lạy mẹ là ngôi sao sáng, lạy Chúa tôi. Khi tôi biết được nó là bài gì thì tôi cũng khóc, và các em cũng khóc. Lạy mẹ là ngôi sao sáng soi lối cho con, trong lúc con câm con điếc thì con vẫn có thể đi được ở giữa đường thế gian này. Thưa anh chị em, đấy, người điếc và người câm thật sự là như vậy. Nhưng mà cái đó như thể Chúa bù đắp cho những con người bị điếc và bị câm bởi về thể chất, thể xác bẩm sinh thế nào đó, tai nạn thế nào đó, bị bom B-52 hay là bị pháo kích, chiến tranh làm thủng lỗ nhĩ, thì những con người ấy được bù đắp lại. Là họ sẽ cố gắng nghe chúng ta bằng cách nhìn. Họ cố gắng nghe chúng ta bằng cách trợn mắt lên và quan sát cái môi ta nhấp. Họ cố gắng đoán được đến tối đa. Rồi sau đó họ sẽ có những ngôn ngữ, nó gọi là sign language, tức là ngôn ngữ của cử điệu, cử chỉ, để diễn tả một cái gì đó. Ví dụ như xin Chúa dẫn đưa chúng con về nơi trường sinh. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa thương xót cho chúng con. Những cử chỉ như vậy diễn tả. Và khi đó họ huy động toàn thân, cả tâm hồn lẫn thể xác của họ, đặt vào câu kinh, đặt vào các nghi thức cầu nguyện, đặt vào các nghi thức phục vụ thánh lễ. Và họ, vì họ đã huy động hết toàn bộ con người của họ cho Chúa, thì họ đón nhận được tối đa những gì mà Chúa muốn gửi đến cho họ. Tiếc thay, chúng ta là những người đầy đủ, mắt nhìn rõ, tai nghe rõ, miệng nói tốt, chân tay ta cử chỉ rất là tốt, thì ta lại trở thành những kẻ lười biếng. Ta không buồn nghe, ta không buồn nói, ta không buồn mở lòng ra để đón nhận, ta không buồn nhấc tay nhấc chân để đi chỗ này đi chỗ kia làm một cái này cho một người nào đó. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chữa lành cho anh câm điếc ngày xưa bằng cách nào? Chúa chữa anh ta điếc trước, bởi vì các nhà nghiên cứu nói người ta bị bệnh do điếc mà thành câm. Cái điếc là nguyên do chính, rồi cái câm nó đi theo. Vì đã điếc thì không biết âm thanh nào nữa, không biết người ta nói cái gì nữa, thì làm sao mà tập để mà phát âm bắt chước được, nên điếc trước mà câm sau. Và Chúa Giêsu đã chữa lành cho anh điếc và câm nó như thế nào? Chúa lấy ngón tay, thưa anh chị em, Chúa đặt vào trong lỗ tai của anh ta, y như thể là có một cái tấm màn, y như thể có một cái bức vách, có một cái bức tường đã xây lên mà chặn cuộc đời anh lại, để anh điếc đặt không còn có thể nghe được điều gì. Chúa Giêsu đặt ngón tay vào như thể là chính Ngài là người khai phá, người đục thủng, người xuyên phá cái bức màn đó, cái vách đó, để cho cái lỗ tai anh ta nó tự nhiên nó bung, tự nhiên anh nghe được. Và cái động tác thứ hai để chữa cái câm, Chúa Giêsu nhổ nước bọt xuống tay, rồi Chúa Giêsu bôi cái nước bọt ấy vào lưỡi của anh ấy. Vậy tức là ngón tay của Ngài như là một cái cử chỉ quyền năng để mà Ngài đến trong trần gian này chọc thủng một cái bức màn ngăn cách chúng ta với những lời giảng dạy của Thiên Chúa, cho chúng ta đừng có điếc nữa, cho chúng ta đừng có thèm nghe những lời bậy bạ của thế gian, nó dụ dỗ quyến rũ chúng ta, mà nó lại là lời dẫn ta đến sự chết. Trong khi cái lời của Chúa như ngón tay đục vào để phá cái bức màn biết đặc đó, cho chúng ta từ nay mở ra nghe được lời ban sự sống. Còn cái việc mà Chúa nhổ nước bọt không phải là chuyện thiếu vệ sinh đâu anh chị em. Hay vô cùng, tôi ngồi tôi ngẫm nghĩ, tôi bảo Chúa làm cái này để làm gì? Chúa đứng và Chúa bảo hết câm nha con, là hết chứ sao? Tại sao lại mất công nhổ nước bọt rồi lại bôi vào miệng của anh ta? Cái đó Chúa muốn nói như là một cái gì từ xương, từ thịt, từ máu huyết, từ trong sự sống của Ngài được chuyển qua cái miệng của Ngài. Cái miệng của Ngài là cái miệng nói lời để mà chuyển cái quyền năng đó vào cái miệng của anh câm. và cái miệng của chúng ta là những người câm hôm nay, để cái khả năng nói của chúng ta cũng bắt đầu mở ra, để từ đây về sau ta cũng nói như Chúa Giêsu nói, ta cũng nói lời Giêsu đã nói. Và kèm theo đó là một lệnh truyền Ephphatha, có nghĩa là hãy mở ra. Tôi ngồi tôi ngẫm nghĩ, tôi cầu nguyện, tôi mới thấy là cái lời hãy mở ra có nghĩa là trước đó đã có một cái gì đóng lại. Đã phải đóng lại thì bây giờ mới mở chứ. Chứ nếu mà không đóng thì cần gì phải mở. Vậy tức là cuộc đời chúng ta có lắm cái nó đang đóng chúng ta lại. Đó là tiền bạc, đó là danh vọng, đó là thú vui, đó là những cái hấp dẫn, đó là cái tivi, đó là những trận bóng đá, đó là những chầu nhậu. Nó hấp dẫn chứ. Anh chị em hỏi ông cha có mê bóng đá không? Vừa mê lắm. Nhiều cha cũng khoái nhậu nữa. Nữa ông chi là anh chị em. Nên tất cả những cái đó hấp dẫn vô cùng. Nhưng mà đến một lúc tất cả những cái hấp dẫn ấy nó là cánh cửa đóng sầm cuộc đời ta lại. Và ta bị đứt đôi ra, ngăn cách với sự sống của Thiên Chúa. Thì ngày hôm nay Chúa Giêsu đã đặt vào lỗ tai của anh điếc, Chúa Giêsu đã bôi nước bọt của Ngài vào miệng anh câm. Thì xin Chúa cũng mở lỗ tai của chúng ta bằng cách ngón tay của Ngài, lời của Ngài ở đây này thọc vào tai của chúng ta, cái tai tâm hồn đó. Chứ còn cái tai này ta vẫn đâu có điếc đâu, ta chỉ không muốn nghe lời Chúa thôi. Cái bục này ở nơi đây được công bố lời của Chúa, chính là nơi diễn ra phép lạ. Chúa Giêsu đặt ngón tay, tôi trở thành cái ngón tay cho Chúa, để Chúa dùng tôi, những lời chia sẻ của tôi thọc vào, đục thủng cái bức màn ở trong lỗ nhĩ của anh chị em, để anh chị em nghe được lời của Chúa. Nếu mà tôi lười biếng, tôi chẳng thèm soạn bài giảng, tôi ra tôi nắm nói ba điều bốn chuyện cho nó xong, tôi kể phim Hàn Quốc cho anh chị em nghe cho đỡ buồn, thì tôi đã không làm nhiệm vụ chọc thủng cái màng nhĩ của anh chị em. Còn tôi nói mà nó có sóc óc, tôi nói mà nó có vẻ như là đay nghiến, tôi nói đi nói lại, tôi nói mất thì giờ, mà tôi cố gắng làm mọi cách, thì lúc đó tôi hoàn thành nhiệm vụ là ngón tay của Giêsu thọc vào trong đời của anh chị em. Rời cái phòng mạch, cái nhà thương, cái giường bệnh ở đây, chúng ta ra cái phòng mạch, cái giường bệnh chữa lành, cái nhà thương ở đây nữa, để chính Chúa Giêsu dùng thịt máu của Ngài, từ trong miệng của Ngài, lời Ngài là bánh ban sự sống, lời hằng sống. Và đến lúc mà chúng tôi cầm mình thánh Chúa, tôi mới nói mình thánh Chúa Kitô, anh chị em bảo amen, anh chị em cầm lên đặt vào miệng của anh chị em, lúc ấy có thể nói là nước bọt sự sống, nước miếng sự sống của Chúa Giêsu từ miệng của Ngài đã chạm vào miệng của anh chị em. Trước đó anh chị em nói lạy Chúa, chúng con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con lại được lành mạnh. Cái câu ấy xin phép cũng có thể đọc như thế này: lạy Chúa, miệng chúng con là cái thứ miệng bị câm rồi, nhưng xin Chúa hãy dùng nước bọt của Chúa bôi vào miệng của con, tức khắc miệng con mở ra Ephphatha và con nói được lời của Chúa. Nên mỗi một thánh lễ tôi có thể mạnh dạn mà nói anh chị em, phép lạ Chúa Giêsu chữa lành ngày xưa với anh điếc và anh câm tái diễn lại hôm nay nơi bàn tiệc này, chọc vào tai anh em, nơi bàn tiệc này đặt vào miệng lưỡi anh em sự sống của Thiên Chúa. Phần cuối cùng là khi anh chị em trở về nhà, đừng có tái điếc, đừng có tái câm, giống như người mà cai nghiện ma túy đó, hết nghiện ma túy rồi, cai xong rồi về nhà nó gọi là tái nghiện ma túy. Thì xin chúng ta về lại cuộc đời, về lại gia đình, đừng có tái điếc, đừng có tái câm. Ngược lại, chúng ta nghe được lời của Chúa, cái gì hay đó, anh chị em nói lại với người khác đi. Ví dụ ngày mai anh chị em đi làm, anh chị em gặp một người cùng làm với mình mà mình thấy thân, mình thấy anh ta cũng tốt, chúng ta thay vì ngồi tán hưu tán vượng, cà phê thuốc lá phì phèo nói chuyện tào lao, thì anh chị em nói: ê, bạn có biết không, bên đạo tôi ông Giêsu ông là thầy thuốc đó. Ai bị điếc ông chữa được. Tôi kể chuyện cho bạn nghe, chính tôi đã được Ngài chữa lành, tôi đã bị điếc, mà tôi không còn nghe được những lời đàng hoàng tử tế nữa, thì ngày hôm qua tôi mới được Ngài chữa lành cho tôi hết điếc. Bạn ơi, ông Giê-xu đấy lại còn là bác sĩ tai mũi họng nữa, răng hàm mặt nữa, chữa luôn cho tôi hết câm rồi. Thế nên ngày hôm nay tôi xin nói với bạn một lời tử tế. Chúng ta sẽ ngồi với nhau và không còn nói chuyện xấu đằng sau lưng người khác nữa. Tôi với bạn sẽ nói những điểm tốt của các anh ấy. Tôi với bạn mới nói với nhau những lời tử tế. Tôi với bạn sẽ nói với nhau những lời làm hòa, những lời mà nâng con người kia lên, chứ không có dìm đầu người ta xuống. Bạn có cách để bạn nói với người chung quanh đi, thì lúc đó bạn sẽ không còn là người câm, không còn là người điếc nữa. Còn nếu sau khi được chữa lành ở đây, về chúng ta không thi hành, không mở miệng ra để nói, để nghe lời của Chúa tiếp nữa, coi chừng tái điếc và tái câm. Anh chị em nghe đoạn cuối cùng của bài tin mừng ngày hôm nay. Khi Chúa Giêsu bảo họ đừng kể chuyện ấy với ai cả, nhưng Chúa Giêsu càng cấm thì họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói, ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông ấy đã làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Amen.